Đó, như vậy thì mới thấy cái trí của thế gian là chỉ giỏi phân biệt những cái hiện có trước mắt, còn cái trí của người xuất thế thì cần biết cái gì sắp tới và cái gì đã qua, người ta biết. Biết cho nên mới gọi là trí. Nhưng mà biết những cái đó người thế gian không biết. Cho nên cái người thế gian biết thì các ngài không cần biết. Thấy không? Còn các ngài biết thì người thế gian không biết. Bởi vậy nên tôi thấm cái câu mà Đức Phật khi thành Phật giác ngộ xong rồi ở dưới cội Bồ Đề, 7 ngày đầu ngài không thuyết pháp. Ngày xưa đọc tới đó tôi hơi buồn. Tôi nói Phật nguyện ra đời để độ sanh, mà tại sao giờ đắc đạo rồi ngài không đi thuyết pháp liền? Rồi đợi tới trời phạm thiên xuống cầu thỉnh, rồi sau đó ngài mới đi. Buồn không? Như vậy thì tại cầu ngài mới làm, chứ không phải tự ý ngài muốn. Mình thấy có cái gì hơi buồn buồn. Nhưng mà sau này đọc lại một lần nữa, tôi thấy quá là hay. Sở dĩ Phật nói rằng ngài không muốn đi thuyết pháp liền là bởi vì cái thấy của ngài nó siêu thoát, nó vượt hẳn thế gian. Đem cái thấy ngài nói người ta không hiểu. Người ta không hiểu làm sao nói. Đó, vì vậy ngài không muốn nói. Rồi tới chừng trời phạm thiên cầu khẩn, ngài nói à thôi giờ cũng phải tùy phương tiện, lập phương tiện mà nói, chứ thực ra không nói được cái gì ngài thấy ngài biết. Bởi vậy quý vị mới thấy khi mà ngài đi thuyết pháp 49 năm đó hay là 44 năm đó đều nói đủ hết, mà cuối cùng ngài nói ngài chưa từng nói một câu, phải không? Thì để chứng minh rằng đó là phương tiện độ sanh, chứ nói không đến cái lẽ thật ngài muốn ngài thấy. Như vậy chúng ta mới thấy. Bây giờ nói cái gần nhất, thí dụ Phật nhìn con người chúng ta giống như cái gì? Giống như cái đại gia hôi thối. Mà nói thế gian thì ta phải muốn cái gì? Muốn mình đẹp, muốn mình sạch, muốn mình được quý, được trọng. Mà Phật nói đại gia hôi thối thì ngược cái họa trên. Phải không? Không có gần, nói ngược lại. Bởi vậy người ta nói Phật bi quan. Rồi thế gian thì ai cũng muốn sống cho lâu, mà Phật nói coi chừng con vị ác thần đương trực các ông đó, lúc nào bất cứ lúc nào cũng có thể giết các ông. Ác thần đó là ai? Là vô thường. Như vậy thì cứ không chúng ta vô thường ở sát bên cạnh đó coi chừng. Mà thiệt ra có nhiều người đang đi vui cười lát cái ngã là chết, phải không? Thì có phải nó trực sẵn hay không? Mà chúng ta thì cứ nghĩ mình sống dai. Cái nghĩ đó là cái ảo tưởng, không có lẽ thật. Còn cái bất thường sẵn sàng chết bất cứ lúc nào đó thì đó là lẽ thật, mà mình cũng không biết. Thí dụ lên ngồi trên chiếc xe thì mình nghĩ ngồi đi tới chỗ, 2 giờ nữa đừng đụng cái ngoẻo cổ chết. Thì như vậy thì cái tưởng của mình nó có sự thật cái đó, phải không? Còn cái bất thường nó xảy ra bao nhiêu chuyện nó không lường trước được. Như vậy thì cái chết là cái không có cố định, sớm muộn bao giờ hết á. Còn cái mà mình tưởng thì tưởng 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi mới chết không à. Mình tưởng vậy thì cái đó là cái ảo tưởng, không có lẽ thật. Còn cái lẽ thật là cái bất thường, cái sẵn sàng bất cứ lúc nào sơ sẩy chết. Đó. Lẽ thật như vậy thì nói nghe buồn quá, phải không? Như vậy thì tất cả cái thấy của Phật đem ra trình bày, người ta thấy nó như lạc lối, lạc lõng vậy đó. Mà bởi vậy nên ngài phải nói cách này, cách kia. Ví dụ như người ta tu mà sợ nhập niết bàn cái không còn gì hết buồn, thì nó thôi về cực lạc đi, quả bể vui lắm, sanh ra có hoa sen, chim hát rồi đủ thứ hết. Đó là một nguồn an ủi để người ta tu. Như vậy thì tất cả cái Phật nói là phương tiện chứ không phải là cái cứu kính. Rồi mình cứ lấy cái này chấp cái này cho đúng cái kia rồi đem ra đố kỵ nhau là sạch hết. Hiểu tất cả lời Phật dạy là phương tiện để mà độ sanh chứ không phải là cái chân lý cứu kính do Đức Phật thấy. Như vậy cho nên chúng ta hiểu cho thấu đáo rồi thì cái quan trọng ở cái chỗ chúng ta phải làm sao thấy được cái sự thật để mà tu. Cho nên nói cái trí vô phân biệt này là cái trí biết siêu thoát hơn tất cả trần tục, mà không phải suy lý như mình. Đó. Mình do suy lý phân biệt cho nên gọi là trí phân biệt, còn Ngài không có suy lý, tự thấy rõ ràng, biết rõ ràng vậy. Đó. Thấy như vậy, biết như vậy. Cũng như nói luân hồi thì Ngài thấy chúng sanh bị nghiệp nó dẫn đi, cũng như là con bò hay là con dê, ta xỏ mũi, ta cột, ta dẫn đi, thấy rõ vậy. Nói là tôi thấy đó, người đó làm vậy, bị đi đường đó vậy, nó rõ ràng vậy, không có gì phải suy lý hết á. Còn thế gian người ta suy lý hoặc thế này, hoặc thế nọ, hoặc thế kia, thì khi mà ta còn suy lý thì nó chưa phải là cứu kính. Còn Ngài thấy lẽ thật như vậy thì nói như vậy thôi. Nên cái thấy của Ngài nói, Ngài thấy cái trình độ của người không có tới, không có hiểu nổi, nên Ngài chần chờ không muốn nói. Hiểu như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa. Rồi sau thì bộ kinh Hoa Nghiêm nói trong 6 ngày đó, trong 7 ngày đó, Ngài lên suốt cung trời, người đau lợi cung trời dạ ma, Ngài thuyết pháp với trẻ đó. Đó thành hai cái nhìn. Cái nhìn đó là cái nhìn của hệ Hoa Nghiêm, còn cái nhìn kia là cái nhìn của hệ A Hàm. Hệ A Hàm thì nói như vậy. Đó là tôi nói cho quý vị phân biệt cái trí, trí phân biệt của thế gian và cái trí vô phân biệt của Phật, của Bồ Tát. Hai cái nó khác nhau, nhưng cái nào cũng có một cái đặc biệt. Kia thì phân biệt rằng cái thế gian gọi là trí, đây là biết rõ tất cả đúng như thật, mà trái lại thế gian, cho nên gọi là trí vô phân biệt. Nếu người hiểu được nghĩa này, chỉ khi tu biết được pháp yếu, giữ tâm là bậc nhất. Ngài nói đi nghe lại chỉ giữ tâm là không biết mấy chục lần. Nghĩa là nếu mình biết được vậy thì cái pháp yếu là phải giữ tâm, cái đó là hơn hết. Ở đây nói giữ tâm là cội gốc của Niết Bàn, là yếu môn vào đạo, là tâm của 12 bộ kinh, là tổ của chư Phật ba đời. Như vậy thì giữ tâm là đủ hết. Giữ tâm là gốc Niết Bàn, một. Giữ tâm là yếu môn vào đạo, hai. Giữ tâm là tâm của 12 bộ kinh. Giữ tâm là tổ của ba đời chư Phật. Như vậy thì giữ tâm là gốc tất cả pháp, tất cả lối tu. Bởi nói vậy cho nên nghi đặt câu hỏi, hỏi sao biết giữ chân tâm là cội gốc Niết Bàn? Đáp: thể của Niết Bàn là vắng lặng, vô vi, an lạc. Tâm ta đã là chân như, vọng tưởng thì đoạn. Vì đoạn vọng tưởng nên đủ chánh niệm, vì đủ chánh niệm nên trí tịch chiếu sanh, vì trí tịch chiếu sanh nên đạt tột pháp tánh, vì đạt tột pháp tánh nên được Niết Bàn. Cho nên biết giữ chân tâm mình là cội gốc Niết Bàn. Như vậy thì đoạn này nói giữ chân tâm mình là cội gốc Niết Bàn. Tại sao? Bởi vì định nghĩa Niết Bàn, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là vắng lặng. Cho nên chỗ này tịch tịnh á, tịch tịnh là vắng lặng, là vô vi, an lạc. Vô vi là không sanh không diệt đó, an lạc là vui vẻ. Như vậy thì vắng lặng, vô vi, an lạc, đó là cái nghĩa niết bàn. Tâm ta đã là chân như, đã là chân như, nó chân thật như như, nó sẵn sàng biết tất cả mà không có động, cho nên gọi là chân như. Vọng tưởng thì đoạn, tức là giấy niệm khởi lên thì chúng ta buông, chúng ta xả, thì gọi đó là đoạn. Vì đoạn vọng tưởng nên đủ chánh niệm, nếu vọng tưởng mà lặng yên thì cái chánh niệm nó hiện tiền. Vì đủ chánh niệm nên trí tịch chiếu sanh, trí tịch chiếu sanh. Tại sao gọi là trí tịch chiếu? Chứ chánh niệm đó tức là tâm không còn dễ động, không còn loạn tưởng, gọi là chánh niệm. Mà nếu được không dễ tâm, không loạn tưởng, thì cái trí tịch chiếu, tịch là lặng lẽ, chiếu là sáng soi. Cái chỗ này quý vị ngồi thiền, tâm mình nó yên tịnh thì thấy rõ, cái trí tịch chiếu nó hiện tiền. Vừa là yên lặng mà vừa là sáng suốt đó. Tôi cụ thể nhất là mai muốn giảng một đề tài gì đó mà chưa có trong bụng, tôi khuya nay ngồi thiền, đưa ngồi yên cái sực nhớ, mai em giảng cái gì đây, cái bỗng dưng nhớ đề tài này, rồi đề này phải sắp sao, chịu khó sắp một chút thứ tự rồi cái sáng có đề tài giảng. Lặng mà sáng, chứ không phải lặng mà không biết gì. Như vậy thì chính trong khi tâm mình nó yên tĩnh, nó trong lặng, thì cái trí sáng nó hiện tiền. Mà trí sáng hiện tiền, cho nên mọi cái sự vật chúng ta thấy tột được cái pháp tánh của nó, thấy tột được pháp tánh nó. Vì đạt tột pháp tánh nên được niết bàn, thấy tột pháp tánh các pháp cho nên được niết bàn. Cho nên biết giữ chân tâm mình là cội gốc niết bàn. Như vậy thì chúng ta muốn được niết bàn thì phải giữ chân tâm mình là cội gốc niết bàn. Thì chỗ này tôi nói cho quý vị thấy, chính tôi giảng kinh Bát Nhã lần này là lần thứ tư. Và những lần trước tôi giảng, tôi không phải không hiểu, nhưng mà có một hai cái hiểu nó chưa có tột được cái lẽ thật. Nên kỳ này tôi thấy nó có những cái rất hay, tôi phải giảng lại. Như cái thí dụ gần nhất, như hồi xưa tôi giảng thì tôi nói cái đồng hồ này là nhân duyên hội họp, nên tánh nó là không. Tại sao nó không? Vì khi mở từng bộ phận để ra thì tiền có cái đồng hồ không? Không có. Không có cái đồng hồ thịt từ sẵn mà do duyên hợp ráp mấy bộ phận lại đủ, cái nó chạy thành cái đồng hồ. Như vậy cái đồng hồ bản chính nó là không, đợi duyên hợp đủ nó mới có. Như vậy nó có là sắc, còn bản tánh không là không. Sắc tức là không, phải không? Như vậy cái sắc tức là không, thì cái chữ không đó đó, quý vị hiểu sao? Chỗ này không, chỗ này có, thì cái có đối với cái không, có đối không này, thì cái tánh không của cái đồng hồ có giống cái không này không? Mà cái không này nó thiệt không không? Đang không đây, cái đang vật gì để lại cái nó có mất rồi, phải không? Như vậy thì tùy duyên mà nó có nó không luôn luôn đổi thay. Còn cái tánh không của cái đồng hồ hay là tánh không của cái mũ này, cái tánh không nó ngay nơi sắc mà thấy cái tánh không. Như vậy biết tánh không duyên hợp thành sắc. Như vậy thấy tánh không nó thấy bằng gì? Vậy cái đó mà hồi xưa tôi chưa nói được, tôi chỉ nói cái lý sắc không vậy thôi, mà tôi chưa nói làm sao biết thấy được cái tánh không. Thấy cái không này, cái có này là thấy bằng mắt, phải không? Nhưng mà thấy được cái tánh không này là thấy bằng gì? Đó, thấy bằng trí tuệ, cho nên là bát nhã. Bát nhã là trí tuệ. Bởi trí bát nhã mới thấy được tánh không của các pháp, chứ không phải con mắt thấy. Mà lâu nay người ta nói chấp có chấp không là nói bằng con mắt, phải không? Có là cái này thấy, có chỗ này trống thấy không. Rồi nói một câu là thà chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Chấp cái có cái không này, cái này là có, cái này không. Rồi nói vậy tưởng đâu là lý không nó bát nhã là cái trống không này, phải không? Bởi vậy người nói như vậy là họ không hiểu gì bát nhã hết. Bát nhã là trí tuệ. Trí tuệ là thấy tột được bản tánh của các pháp, cho nên mới gọi là trí tuệ bát nhã. Như vậy thì thấy ngay nơi sắc tức là không. Không nó là không có cái bản tính, đợi duyên mới có. Duyên mất đi thì nó không còn. Như vậy thì mỗi pháp hiện giờ, cái đồng hồ là duyên hợp tánh không, cái bàn này sao, rồi mình sao, cái nhà sao. Như vậy thì giữa này duyên hợp tánh không, thì cái có hiện giờ là có là sao? Có giả dối. Có là giả dối. Duyên hợp tạm bỡ, đã là giả dối tạm bỡ, có gì mà mình dính mất, phải không? Mà thấy như vậy, thấy như vậy, đó là thấy đúng với cái nghĩa trung đạo. Bởi vậy trong Trung Quán Luận đó, ngài Long Thọ ngài dẫn bài kệ trong kinh A Hàm: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không. Đó, cái pháp nhân duyên sinh ta nói nó không, không đây là tánh không đó. Diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Mình thấy các pháp do nhân duyên sinh, mình biết tánh nó là không, hiện nó có là giả danh chứ không có thiệt. Thấy được như vậy là cái nghĩa trung đạo. Người ta nghe nói trung đạo tưởng bên này có, giữa này trống, giữa này là trung đạo. Đó là cái hiểu hình thức. Còn bên này cái có này mà không thiệt có, mà cũng không thiệt không. Không thiệt có vì tánh nó không, không thiệt không thì duyên hợp giả có. Như vậy đó là thấy đúng cái lý trung đạo, mà lý trung đạo là lý chân thật. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta học kinh Phật hiểu thấu rồi mới thấy cái nhìn của Phật nó tột cùng. Mà nhìn tột cùng thì không còn cái gì phải chấp nữa. Có cái gì đáng để mà chấp? Không có cái gì thiệt. Cái gì mắt thấy đều là hư giả, duyên hợp hư giả. Hiểu như vậy rồi thôi thì có gì dính, có gì kẹt. Như vậy tu có khó hay dễ? Bởi vậy nên trí bát nhã là cái kiếm chặt đứt hết mọi kiến chấp của mình, thấy không? Là ngọn đuốc soi đường cho những người đi trong đêm tối. Nếu người học đạo mà không có trí bát nhã thì không ra khỏi đường mê. Vì vậy mà phải đêm nào cũng tụng bát nhã là vậy đó. Nhưng mà tụng biết là tụng thuộc bát nhã, chứ không có dùng cái trí bát nhã thấy. Nên hiểu thấu đáo rồi chúng ta mới biết cái hệ trọng trên đường lối tu hành. Muốn tu mà được tâm an, giữ được chân tâm thì phải có trí tuệ bát nhã. Trí bát nhã thấy các pháp tánh không, duyên hợp, hư dối. Hư dối thì có gì? Giả sử nó thanh này hư dối, có ai tới khen, khen nức nở, cái khen cũng hư dối. Thanh đã hư dối có gì đáng khen? Rồi có ai chửi nó thì nó, cái thân đã hư dối chửi cũng là hư dối. Thì như vậy dễ tu không? Còn nếu mình thấy thân mình là thiệt thì ai khen nó cái mình ngã mạng lên, rồi ai chửi nó cái mình nổi sân lên. Thì như vậy là khó tu. Khó tu là tại chỗ đó. Tại giờ mình thấy nó là hư dối thì cười thôi. Khen cái đồ giả, chửi cái đồ giả chẳng kiếm gì với mình hết, phải không? Như vậy thì trên đời này có gì khó khăn trong sự tu? Cho nên phải đi trước bằng trí tuệ bát nhã, tánh không nắm cho vững thì mới đi tới giữ chân tâm được. Còn nếu không nắm vững cái tánh không thì giữ chân tâm không nổi, nó cứ chạy hoài giữ không được. Đó là